Tiếp theo, về xáo động, có hai loại: xáo động do chỗ ở và xáo động do hoàn cảnh. Xáo động do chỗ ở xảy ra khi thiền định ở một nơi sáng sủa và cao ráo, sự tỉnh giác của con trở nên trong sáng, sự chú tâm không ổn định được và các tư tưởng bị lay động và phân tán. Nếu con để cho mình đi vào bất kỳ thứ gì bắt lấy sự chú tâm của con sẽ làm mồi cho phiền não. Để đối phó với điều này, hãy nhìn thẳng vào điểm gặp nhau giữa mặt đất và bầu trời. Nếu chuyện đó không làm cho con yên lặng, thì hãy áp dụng cái nhìn xuống của một thanh văn và đôi khi chú tâm vào một vật. Ban đêm, đi ngủ trong khi tưởng tượng rằng tâm con đi vào một binh đu màu đen, ở trong hai đầu mối kinh mạch hình quả trứng nằm trong hai lòng bàn chân con. Đây là một lời dạy, nhưng tốt hơn là tập trung tâm con vào chữ A trong chỗ bí mật của con. Khi một tư tưởng thình lình xảy ra, hãy nhận ra nó, dùng chữ Phật và giữ hơi lại. Sau đó, thư giãn hoàn toàn và buông xả. Sau đó, theo dõi nguồn tư tưởng và rồi con trụ trong trạng thái không tìm kiếm gì. Điều này sẽ làm sạch xáo động. Xáo động do hoàn cảnh xảy ra khi do một biến cố bên ngoài, con đi theo một tư tưởng và tâm con trở nên lay động và phân tán trong một phiền não. Khi điều ấy xảy ra, hãy giữ thái độ, chẳng cần phải làm gì cả. Tu hành từ và bi, xả ly, phương tiện và trí tuệ và sùng mộ. Tiếp theo đó, kiên trì thực hành như trong thời gian của cái thấy. Điều này làm sạch xáo động. Điểm thứ ba, về lỗi của tán tâm có hai phần: tán tâm do thiếu hiểu biết và tán tâm do hoàn cảnh. Tán tâm do thiếu hiểu biết là khi không có tiến bộ, bất kể con thiền định nhiều bao nhiêu. Đó là vì không biết làm sao phân chia sự thực hành thành các thời công phu. Con lại ngược với lời dạy và thầy của con, hay là không biết làm sao phân biệt giữa lý thuyết và kinh nghiệm. Con thành một thiền giả ngu si. Đối phó với điều này, hãy cầu nguyện thầy con phát triển sự xác tín vào giáo huấn bằng lời, chia sự thực hành của con thành các thời và lặp lại chúng nhiều lần. Không bận rộn công việc, hãy thiền định trống trải và tự do. Khi cảm thấy sáng tỏ, cắt đứt tán tâm và tiếp tục thiền định. Điều đó sẽ cắt đứt tán tâm và tăng trưởng kinh nghiệm. Thứ hai, tán tâm do hoàn cảnh xảy ra khi do một vài biến cố bên ngoài, con rơi vào năm độc hay sáu loại tri giác của thức, trở nên phóng tâm và mất chánh niệm. Để đối phó với điều này, áp dụng tức thời phương thuốc, cắt ra từng mảnh sự trụ tâm vào cái được thấy và nhìn nó như một ảo ảnh huyễn hóa. Shogan, nếu con muốn cắt đứt các sự lầm lạc này, hãy đánh vào mũi heo của các phiền não. Thứ tư, về sự lầm lạc của các phiền não, người cố gắng duy trì sự tu hành thiền định sẽ gặp nhiều kẻ thù và trộm cướp là các phiền não của mình. Chúng có thể phân thành năm phạm trù: sân, kiêu mạn, tham, ghen ghét và si mê. Từ các gốc rễ này khởi ra 8 dạng 4.000 phiền não. Chúng sẽ không cho con ở yên trong thiền định. Mỗi thứ của năm độc này đưa con vào năm phiền não, chúng kéo con thêm vào sanh tử. Thế nên chớ để cho bị phóng tâm bởi chúng bằng một thái độ cẩn trọng của một bà mẹ đã lạc đứa con độc nhất của mình. Hãy bỏ đi các xúc động này như khám phá ra một con rắn độc trên đùi mình. Hãy nhận ra chúng, báo động và tỉnh thức và thực hành theo cùng một cách như khi tu hành cái thấy. Trừ phi con thực hành theo cách này, nếu không, nghiệp xấu sẽ được tạo ra trong mỗi khoảnh khắc. Shogan, nếu con muốn tránh đi lạc theo lối này, hãy nỗ lực chống lại một cách khéo léo đối với năm độc bằng cách chấp nhận và khước từ đúng đắn mà không lìa sự canh chừng của thức giác. Trong bất cứ trường hợp nào, khi con chưa đạt đến ít nhiều vững chắc an định trong cái thấy và thiền định, cần thiết phải lánh vào nơi cô tịch như một con nai bị thương, lướt nhanh qua các phiền não như gặp một con rắn độc. Bà Shogan lại hỏi, một hành giả mật chú có phải dùng mọi phiền não như con đường không? Đạo sư trả lời, dĩ nhiên chúng phải được đưa vào con đường, nhưng chỉ có một con công mới có thể ăn thuốc độc. Người có thể dùng phiền não như con đường mà không bỏ chúng thì hiếm hoi như hoa ưu đàm. Trong khi đối với người lợi căn, một phiền não hiện ra như một người giúp đỡ, thì đối với người kém hơn, nó thành ra thuốc độc. Đối với người căn cơ thấp này, tốt hơn là hãy bỏ đi các phiền não. Bà hỏi, sau khi từ bỏ được bao nhiêu thì một người trở thành đệ tử? Khi con không bị dính mắc với phiền não và lạc thú giác quan và chúng được kinh nghiệm như huyển hóa, thế rồi con không cần đè nén phiền não dầu chúng có khởi ra, vì chúng không còn làm hại được. Khi chúng không khởi sanh, con không có ý muốn sản xuất ra chúng, vì con đã thoát khỏi mong muốn. Khi điều này xảy ra, phiền não được đem vào con đường. Cố gắng dùng phiền não như là con đường, trong khi không lìa bỏ sự chấp tướng, thì cũng giống như một con ruồi dính trong dũng mật. Shogan, hãy cắt đứt sự lầm lạc theo các lối này. Chủ đề thứ ba, sự lầm lạc khỏi hạnh, có hai phần, sự lầm lạc của hạnh không đúng thời và sự lầm lạc tổng quát của hạnh. Cái thứ nhất có 7 điểm. Lúc khởi đầu, hạnh giống như con ong phải đi trước học văn, suy nghĩ, tư và thiền định, tu. Vì đây là hạnh của một người sơ học, thế nên là sai lầm khi theo nó vào thời gian tu hành thiền định. Hạnh giống như con nai đặc biệt cho thời gian thực hành con đường. Sai lầm nếu theo nó vào thời gian tu hành thiền định, vì định của con sẽ mất sự tự do của nó. Hạnh tịnh khẩu là đặc biệt cho lúc đã đạt đến điểm then chốt của kinh nghiệm. Sai lầm nếu theo nó khi người ta phải đối xử như một con ong, bởi vì không phân biệt giữa lời và nghĩa. Hạnh của một con chim sẻ tìm kiếm tổ của nó thì đặc biệt cho lúc con đã đạt được kinh nghiệm cá nhân. Sai lầm nếu theo nó khi con đã đạt sự điêu luyện trong định, bởi vì nó trở thành một chướng ngại. Hạnh giống của một người điên là đặc biệt cho lúc con đã làm vững chắc kinh nghiệm. Sai lầm nếu theo nó khi con chỉ có kinh nghiệm một phần vì chưa khám phá nghĩa viên mãn. Hạnh giống như sư tử là đặc biệt cho thời gian hoàn thiện cái thấy. Sai lầm nếu theo nó khi cố gắng có được kinh nghiệm, bởi vì chưa tìm được sự tinh chắc trong tánh như, còn có thể bị tràn ngập bởi hiện tượng khác. Hạnh giống như chó và heo là đặc biệt cho thời gian thông thạo nhuần nhuyễn. Sai lầm nếu theo nó vào thời gian sai lầm, bởi vì con sẽ gặt hái sự trừng phạt của Dakini. Khi con theo một con đường không hư hỏng của hạnh, kinh nghiệm cá nhân của con sẽ hiện lên như là bản tánh bổn nhiên của pháp tánh. Đã đạt được sự chế ngự trên các nguyên tố, con có thể chuyển hóa tri giác không niềm tin của người khác, làm sống lại người đã chết và làm được các kỳ công phép lạ. Nếu con làm hỏng các đường lối của hạnh nói ở trên, đó gọi là lầm lạc khỏi hạnh và con sẽ không có kết quả. Shogan, nếu con muốn tránh đi lạc vào lối đó, hãy đi theo con đường chánh hạnh như được nói trong kinh điển. Thứ hai, về sự lầm lạc tổng quát của hạnh, con có thể tạm thời tạo ra một cách cư xử, nhưng nó không tương ưng với pháp. Nếu nó không trở thành con đường giác ngộ, nó sẽ được gọi là đạo đức giả và tạo thành sự lầm lạc của hạnh. Shogan, nếu con muốn tránh đi lạc liên quan đến hạnh trong tổng quát, hãy chắc chắn rằng bất cứ thái độ cư xử nào con theo đều trở thành con đường giác ngộ. Đối với chủ đề thứ 5, sự lầm lạc của quả, có 2 điểm, tạm thời và rốt ráo. Thứ nhất, lầm lạc tạm thời là khi, sau khi đã thực hành các lời dạy miệng, con xem một kết quả bình thường như là cái tối thượng và cảm thấy kiêu hãnh và ngạo mạn. Đây gọi là một sự lầm lạc bởi vì nó che lấp cái quả rốt ráo. Sự lầm lạc rốt ráo là khi con không giải tan được hy vọng và sợ hãi cho dù con đã đạt đến quả. Bây giờ, kết quả lạc thành một nguyên nhân. Shokio, nếu con muốn tránh đi lạc theo lối này, hãy nhận ra hy vọng và sợ hãi là không có nền tảng. Bà Shokio lại hỏi, người ta có cần phát khởi bồ đề tâm sau khi thành tựu điểm cốt yếu này là thấy được vào thực tại? Đạo sư trả lời, đại thừa và mật thừa thực ra có khác biệt do phẩm chất đặc biệt của sự phát bồ đề tâm. Tuy nhiên, trừ phi con luôn nhớ đến cái chết, vô thường, nhân quả và các hiểm nguy của sanh tử trong 4 phần của một ngày, thì các biến cố của cuộc đời này sẽ nhanh chóng rút qua. Con có thể tự cho là một người theo đại thừa, nhưng trừ phi con liên tục tu hành từ và bi cho tất cả chúng sanh, nếu không con đã lạc thành một thanh văn hay duyên giác. Con có thể có chứng ngộ cao, nhưng trừ phi con chấp nhận hay khước từ đúng đắn trong mỗi khoảnh khắc ngay một điều nhỏ nhất của nhân quả, con sẽ còn gặp một số hoàn cảnh đau khổ. Shogan, nếu con muốn thực hành pháp trong một con đường chính thống, con hãy tiếp xúc với sự chứng ngộ và điều ta đề cập ở đây. Bà Shogan lại hỏi, đâu là chướng ngại lớn nhất khi thực hành con đường? Đạo sư trả lời, khi lần đầu bước vào con đường, bất kỳ hoàn cảnh nào dẫn tâm con đi lạc đều là một chướng ngại. Đặc biệt, đàn bà là ma quỷ lớn nhất cho đàn ông và đàn ông là ma quỷ lớn nhất đối với đàn bà. Tổng quát, thức ăn và quần áo là những ma quỷ chính. Bà Shogan lại hỏi, vì chướng ngại lớn nhất khi thực hành pháp là sự bám víu ích kỷ vào thức ăn, quần áo và thân thể, xin nói cho con làm thế nào bỏ được 3 cái này. Đạo sư trả lời, Shogan, sớm hay muộn, thân này cũng chết, độ dài đời người đã được xác định, nhưng chúng ta không chắc chúng ta chết già hay trẻ. Ai cũng phải chết, và ta không thấy ai thoát khỏi chết bằng cách gắn bó vào thân thể đẹp đẽ của mình. Hãy dứt bỏ đi mọi yêu thích chấp ngã về thân con và giữ sự ẩn cư trong núi. Đối với áo quần, ngay chỉ một áo choàng lông cừu cũng đủ và người ta có thể sống ngay trên đá hoặc nước. Nhưng điều này hình như không dành cho các hành giả Tây Tạng. Bà Shogan lại hỏi, con có cần ghi lại tất cả các điều thầy dạy? Đạo sư trả lời, nếu con ghi lại, con sẽ làm lợi lạc cho các thế hệ mai sau. Bà hỏi, dân, nó có nên được phổ biến hay cất giấu? Làm thế nào nó sẽ đem lại lợi lạc? Ai sẽ dùng nó? Đạo sư trả lời, thời gian để phổ biến nó thì chưa tới, nên nó phải được cất giấu. Khi ta đặt chiếc hộp chứa kinh điển của tâm yếu trên đỉnh đầu của con gái nhà vua, công chúa Pimaso, ta nguyện cho nó được là sự chỉ dạy riêng của cô ta. Dài đời sau khi cô chết, cô sẽ gặp lại lời dạy này. Con phải cất giấu nó như là một kho tàng thơ ma cho mục đích ấy. Vimalamitra sẽ xiển dương các giáo lý của tâm yếu. Thời gian đã đến cho các đệ tử của ngài. Lời chỉ dạy này, nó là tâm yếu của ta, sẽ hiển lộ khi các bản dịch sơ thời bị hư hỏng và gần như biến mất. Nó sẽ truyền rộng và nở rộ ghê gớm, nhưng chỉ một thời gian ngắn. Nói chung, mọi giáo lý của thời đen tối sẽ nở rộ rộng rãi nhưng kéo dài ngắn ngủi. Vào giai đoạn cuối của thời đại này, khi tuổi trung bình của con người còn 50 tuổi, công chúa sẽ lấy một sự tái sanh làm người và được chấp nhận bởi Nianro, Nijima Osher, một hóa thân thuộc khẩu Speech Incarnation của vua Chisong Deusen. Trong phần cuối cuộc đời của Guru Jewang, sự tái sanh của nhà vua, bà sẽ được tiếp xúc lại với Pháp. Trong đời tiếp theo, bà sẽ gặp kho tàng Therma này chứa đựng các lời dạy bằng miệng về tâm yếu. Vì lúc đó sẽ là thời gian cho thực hành, nên sẽ không có hoạt động nào cho lợi lạc cho chúng sanh. Con người này sẽ sống 59 năm. Người ấy sẽ có nhiều mối liên hệ nghiệp tốt và xấu. Một số trong các đệ tử sẽ sanh về cực lạc, trong khi một số sẽ tái sanh trong các cõi thấp. Điều này chứng tỏ hậu quả của các Samaya bị ô nhiễm và có thể người ấy chết vào tuổi 50. Người ấy phải cảnh giác chống lại sự ô nhiễm các Samaya và nỗ lực sám hối. Làm như thế, người ấy sẽ có thể sống tròn đủ số năm. Vào thời điểm đó, có thể rằng một người đàn bà được ban phước bởi năm loài Dakini sẽ xuất hiện. Nếu người nữ ấy được như thế và người ấy lấy nàng như người phối ngẫu, người ấy phải cầu nguyện sống lâu, rồi người ấy có thể sống hơn 50 năm. Người ấy sẽ có một đệ tử, một cô gái tiền định với dấu hiệu là một con chuột chuỗi, và nếu người ấy ban cho cô toàn bộ giáo huấn, cô sẽ có thể hành động cho lợi lạc của chúng sanh ở một mức độ rộng rãi. Nếu nàng không xuất hiện trong đời ấy, thì nàng sẽ trở thành đệ tử của người ấy trong đời sau và đạt đến giác ngộ vô dư ở phần cao của xứ Kara. Nếu người ấy không đem những giáo huấn này đến phần thất của xứ Bưm Tang mà cất giấu chúng ở chỗ nguyên thủy hay trong một tảng đá ở một nơi không thể bị thay đổi hình dạng bởi chư thiên hay quỷ thần, người ấy sẽ khám phá lại chúng trong đời sau. Sau sự tái sanh này, người ấy sẽ lang thang một lúc qua các cõi báo thân và sau đó sanh ở Tapalin, xứ Bưm Tang. Làm lợi lạc cho chúng sanh từ tuổi 15, người ấy sẽ khám phá nhiều thơ ma và làm nhiều loại phép lạ. Người ấy sẽ sống đến 70 tuổi, lấy năm Dakini có thân người nữ như là các phối ngẫu. Hoạt động của người ấy cho chúng sanh sẽ sáng bừng. Người ấy có một con trai tên Dawa Rapa, một hóa thân của Haya Jiva. Đứa con này cũng làm lợi lạc chúng sanh. Người ấy sẽ duy trì Phật Pháp trong 90 năm. Vì đây là lời dạy riêng của người ấy, hãy cất giấu nó như là kho tàng Therma. Nghe xong, bà Shogan lễ lạy và nhiễu quanh vô số lần và nỗ lực viết lại. Samaya, ấn, ấn, ấn. Kỳ diệu thay, một người như tôi, người đàn bà ngu dốt Shogan, có thể gặp được hóa thân qua các ước nguyện trong sạch. Qua Samaya thanh tịnh của tôi đã nhận được tinh túy của các giáo huấn. Bằng cách hiến dâng sự phụng sự, Ngài nhìn tôi với tâm từ bi. Thấy tôi là một người tiếp thu xứng đáng, Ngài giao phó cho tôi tinh túy của mantra và ban cho tâm yếu tối thượng tinh rồng. Không phô bày nó một cách phi thời, tôi giấu nó như một kho tàng Therma. Mong rằng tràng hạt vàng của cam lồ này trong hình thức hỏi đáp gặp gỡ người có những dấu hiệu hoàn toàn ấy. Samaya, dấu ấn của thầm thâm, dấu ấn của kho tàng, dấu ấn không thể đọc, dấu ấn của nghiêm nhặt. Trong thời đại đen tối, dòng bí mật của giáo huấn cốt lõi này được giao phó cho một người tiền định hành thủy sanh năm con thỏ. Một đứa con ruột của Ujjayana có một định mệnh được che giấu, một cư sĩ giới thông minh thực sự. năng lực đầy đủ của người không nở hoa trong đời đó mà sẽ theo một lối sống ẩn mật. Người không thắng cương đức hạnh thoát khỏi giả hình. Người sở hữu các thần lực nhưng sức mạnh của người không được phát lộ. Và người được đánh dấu bằng một con chuột trên thân và có cặp mắt lồi. Các đệ tử của người, con của năm loài Dakini, sanh trong các năm cọp, thỏ, chó, rồng và bò, sẽ nắm giữ dòng phái và tiến đến các cõi trời. Bất cứ ai nắm giữ dòng phái người sẽ đạt đến Phật tánh trong một đời. Họ sẽ là thiền giả trong kiếp cuối cùng của họ. Mong rằng nó được tốt đẹp.